Ma Ngân, chương 695, con cừu phải có giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên vốn các đài tin tức lớn còn tranh nhau khiển trách quân đoàn thứ 15 cùng vận trung, đồng thời phê phán biểu hiện của tập đoàn thợ săn quá mức yếu đuối. Thế nhưng khi nhìn thấy Phổ Hưu tự hào như tắm trong lửa tái sinh thân khoác tiêu ký quân đội của tập đoàn thợ săn, còn có hạm đội hộ tống vô cùng uy mãnh không chịu thua kém kia, ai nấy đồng loạt há hốc mồm không sai biệt lắm. Tất cả nhân viên công tác thần sắc đồng loạt ngẩn ra, tiếp theo mở lớn khóe miệng mắt nhìn lẫn nhau, tập đoàn thợ săn này rốt cuộc muốn làm gì? Hẳn không phải là tìm quân đoàn thứ 15 sống mái với nhau chứ? Vận dụng cả ma văn mẫu hạm, cái này cũng quá khoa trương mà. Tuy nhiên, vào thời khắc này, tập đoàn thợ săn xuất động đoàn chiến đấu ma văn mẫu hạm không phải tìm đối thủ liều mạng còn có thể làm gì? Dù sao cũng không đến mức lôi ra để đi hóng gió. Càng làm người ta cảm thấy khó tin chính là tập đoàn thợ săn này về phương diện quân sự không hiển lộ chút nào, không ngờ sau lưng lại ẩn tàng một hỏa lực lớn như vậy. Không chỉ như thế, ngay khoảnh khắc phát hiện hướng đi của Phổ Hưu tự hào, ma văn chiến hạm thợ săn ẩn độn ở các địa điểm cũng đều lần lượt hiện ra, cộng thêm 10 chiếc ma văn chiến hạm của Khắc Lạc Y phái đến, số lượng đã đạt tới con số lớn kinh người, 56 chiếc. Nhiều ma văn chiến hạm như thế rốt cuộc hàm chứa ý gì? Đó chính là quân đoàn thứ 15 ở trước mặt tập đoàn thợ săn căn bản là không thấm vào đâu. Ở Vĩnh Ngạn Tinh, Ngự Phu Tinh, tiếng kháng nghị của mọi người có thể nói đợt này cao hơn đợt trước. Truyền lực tới đám người trên đường phố, thậm chí để chống lại vận trung, đồng thời còn có một phần lớn quảng cáo phía trên viết rõ rành mạch tập đoàn thợ săn, đớn hèn. Những chữ như vậy cũng biểu đạt đầy đủ giờ này khắc này dân chúng rất bất mãn tập đoàn thợ săn, bọn họ không thể tin, về kinh tế tập đoàn thợ săn tràn ngập cường thế, vậy mà dưới thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của vận trung, lại bày ra tư thái như con dê núi đợi làm thịt. Vận trung tên hỗn đản tới từ thánh đàn kia, chẳng lẽ muốn làm ra đô đế quốc tụt hậu sao? Tập đoàn thợ săn quả thực chính là quá mềm yếu, giống như một quả chuối tiêu chín rục, thực là để cho người ta xem thường. Mọi người đều phát ra tiếng oán giận cùng khinh thường như thế, mọi người đều biết rằng, một khi tập đoàn thợ săn sụp đổ, kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ. Mà càng khiến dân chúng cảm thấy phẫn nộ chính là ở phía sau tập đoàn thợ săn, lại không có một chút xíu biểu hiện gương mẫu của tập đoàn đầu sỏ, chỉ biết một mặt thoái nhượng, thậm chí còn tỏ vẻ biết điều cái gì với quân đoàn chó má thứ 15, quả thực chính là không hề có cốt khí gì đáng nói. Nhưng mà ngay lúc tình hình bất mãn của dân chúng gia đô bắt đầu sôi trào, trên màn hình ở bên cạnh đường phố, quảng trường, đồng loạt biến đổi. Bất kể trước đó truyền phát tin chính là về tin tức mới nhất của quân đoàn thứ 15. Còn là ca khúc giải trí cái gì, toàn bộ đổi thành cùng một bức ảnh, là hình ảnh trong hư không mênh mông, Phổ Hưu tự hào vô cũng khổng lồ và hạm đội hộ vệ đang tiến quân cực nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, nguyên vốn dân chúng đang ồn ào, lập tức sửng sốt. Nếu chỉ là một hai màn hình xuất hiện hình ảnh như vậy, bọn họ còn không quá để ý, nhưng ánh mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đều là tình hình như vậy, điều đó có chút quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái sững sờ chỉ kéo dài chừng vài giây, ngay sau đó mọi người liền lục tục chú ý tới, trên thân Phổ Hưu tự hào cùng với hạm đội hộ tống này, tiêu ký quân đội thuần một sắc đều là tập đoàn thợ săn. Có phát hiện như vậy, mọi người vốn còn đang hô to tập đoàn thợ săn đớn hèn, hai mắt không kìm được trợn trừng, trong ánh mắt toát ra vô tận vẻ khiếp sợ. Cái này, Phổ Hưu tự hào này như thế nào biến thành của tập đoàn thợ săn? Rất nhiều người không kìm được phát ra nghi vấn như thế. Tuy nhiên, hình ảnh như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, rất nhiều người đã mơ hồ cảm nhận được. Hiện tại chỉ là tin tức tạm thời, nửa giờ trước đài tin tức ta bắt giữ được hình ảnh như vậy, siêu cấp hạm đội của tập đoàn thợ săn, đang dùng tốc độ cao nhất đi thẳng đến phương hướng Thiên Hạc Tinh. Quý vị không có nghe sai lầm, là phương hướng Thiên Hạc Tinh. Ngay lúc mọi người đang cảm thấy kinh ngạc, bên trong màn hình đều truyền ra thanh âm như thế. Đăng nhập http://choangkiwatui.net để đọc truyện. Thiên Hạc Tinh rốt cuộc là địa phương nào, hiện giờ lại có mấy người không biết, là chỗ đóng quân của quân đoàn thứ 15, là xào huyệt của đại ác ma vận trung. Nghe đưa tin như thế, mọi người vốn còn đang mắng tập đoàn thợ săn đớn hèn, giờ khắc này đều câm miệng. Bọn họ không nghĩ tới tập đoàn thợ săn này hoặc là không động, nếu đã động liền trực tiếp lộ mặt thật, bày ra một bộ tư thế trực tiếp phải đánh chết đối thủ ngay tại đương trường. Nói không khoa trương chút nào, một chiếc Phổ Hưu tự hào khổng lồ mà mới tinh kia tuyệt đối đủ để chấn nhiếp lòng người. Không chỉ dẫn chúng ra đô đế quốc mà bộ chỉ huy giữa các tỉnh của gia đô đế quốc cũng không sai biệt lắm trước tiên biết được tin tức Phổ Hưu tự hào cùng với hạm đội thợ săn xuất động. vốn thu mua phổ hưu tư hào toàn bộ hoàn toàn là đánh cờ hiệu thượng trì tự do quốc, mà ngay cả tài chính duy tu không sai biệt lắm đều biết là trung chuyển thông qua thượng trì tự do quốc, hiện giờ lại đánh lên tiêu ký quân đội của tập đoàn thợ săn, được hạm đội của tập đoàn thợ săn hộ tống, điều này đại biểu cho cái gì còn cần phải hỏi sao? Áo Thác đang ở trong tiên nữ hào, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trên mặt cũng không có biến hóa gì quá lớn, ít nhất nhìn qua coi như trấn tĩnh. Nếu là trước kia không hề nghi ngờ hắn là người thứ nhất ý thức được hắn bị Tiêu Hoàng lừa, cái gì chó má thượng trì tự do quốc thu mua toàn bộ hoàn toàn chính là vật phẩm tư nhân của tập đoàn thợ săn. Nhưng hiện tại Áo Thác đã hận vận trung thấu xương, lại trực tiếp xem nhẹ bỏ qua chuyện này. Có thể có tập đoàn thợ săn ra mặt giải quyết ổn thỏa chuyện này, đây mới là trọng yếu nhất. Đầu tiên ta muốn tuyên bố là tin tức này ta không có nhìn thấy. Sau đó ta tuyên bố ta nghỉ ngơi một tuần, ta cũng không muốn làm lụng vất vả quá độ mà chết. Nói xong Áo Thác liền chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi ra khỏi phòng điều khiển chính. Y Vạn, Lôi Mạn đồng dạng liên tiếp nhận được tin tức tập đoàn thợ săn xuất động, cũng giống nhau đồng loạt tuyên bố nghỉ ngơi. Tất cả hạm đội của Gia Đô Đế Quốc ngoại trừ hạm đội phòng vệ tất yếu tiến vào trạng thái cảnh giới cấp 6. Cái gọi là trạng thái cảnh giới cấp 6, là trạng thái cảnh giới thấp nhất của Gia Đô Đế Quốc, nói trắng ra là không khác gì nghỉ ngơi tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như chỉ ngắn ngủi trong 2 giờ quân đội của Gia Đô Đế Quốc liền trước sau tiến vào tới trạng thái. Hôn mê, mục đích cũng thập phần rõ ràng, chính là Tiêu Hoàng ngươi cứ mặc sức làm gì thì làm, chúng ta cái gì cũng không phát hiện. Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính phổ hưu tư hào. Giờ phút này hắn đứng ở trung tâm phòng điều khiển chính, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn các hạng mục số liệu trên màn hình chính, trong đó bao gồm phương vị của phổ hưu tư hào, và tình huống cơ bản của mỗi một chiếc hạm đội hộ tống. Tuy rằng làm sinh ý buôn bán một đoạn thời gian thật dài, nhưng Tiêu Hoàng đối với hết thảy chuyện này cũng không xa lạ, thậm chí sau khi đọc đủ thứ sách trong tàng thư các đối với chỉ huy hạm đội cùng với chỉ huy lục quân, hắn có được hiểu biết càng thêm sâu sắc. Mà lúc này trên mặt Tiêu Hoàng chỉ có một loại biểu tình chính là sắc lạnh, làm cho người ta có cảm giác giống như xương lạnh. Lão bản, 20 phút sau chúng ta sẽ đến Tư Thác Tinh. Hiện giờ đại đa số chủ lực của quân đoàn thứ 15 toàn bộ tập trung ở đó, xin hỏi nên xử trí thế nào? Hướng dân viên trong phòng điều khiển chính phổ hưu tư hào quay sang hỏi Tiêu Hoàng. Truyền mệnh lệnh đi tất cả hạm pháo nạp đạn, phi cơ không người lái của phổ hưu tư hào tiến vào trạng thái chờ lệnh. Phi công tiến vào cabin chờ thời khắc chuẩn bị phát động tấn công. Tiêu Hoàng không chút do dự, phát ra mệnh lệnh như thế. Mà nghe nói như thế Tác Phổ, Liệt Nông đều đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết rõ đây là Tiêu Hoàng muốn làm gì, nhưng bọn họ cũng rất khó tưởng tượng, ngay một ngày trước Tiêu Hoàng còn bày ra bộ dáng từ bi, không ngờ lại thật sự có thể như lúc này, lắc mình một cái biến thành sát thủ máu lạnh. Có thể tưởng tượng nếu quân đoàn thứ 15 tiếp tục bày ra dáng vẻ đáng thương và bị buộc bất đắc dĩ kia, bất đắc dĩ phải tiến hành ngăn chặn tập đoàn thợ săn, hoặc là công kích. Thì không biết nghênh đón bọn họ sẽ là cái gì nữa. Chỉ riêng một đoàn chiến đấu mẫu hạm không sai biệt lắm đã đủ để phá hủy nát tan tất cả lực lượng tác chiến giữa các tinh của quân đoàn thứ 15. Về phần quân đội tác chiến mặt đất, quân của tập đoàn thợ săn binh lực hơn gấp 3 so với đối phương, huống chi còn có đoàn tinh anh thợ săn. Các ngươi hiện tại nhất định cho rằng ta trở mặt chứ gì? Tiêu Hoàng không có xoay người, nhẹ giọng nói. Chuyện này cũng là không có cách nào, ta có thể cân nhắc buông tha cho quân đoàn thứ 15, nhưng với điều kiện tiên quyết là làm cừu nên có giác ngộ của cừu. Tác Phổ cùng Liệt Nông không có đáp lại, thân là quân nhân bọn họ tự nhiên hiểu được hết thay trước mắt rốt cuộc có ý nghĩa gì. Phổ hưu tư hào xuất động chính là tranh thủ thời gian, nếu đã quyết định hành động sẽ không thể tiếp tục nhân từ nương tay. Nếu không buông tha cho quân đoàn thứ 15, chậm trễ thời gian quý giá, sẽ ảnh hưởng tới sinh tử tồn vong của toàn quân mình. Cùng lúc đó, ở trên Tư Thác Tinh, Tổng Tham mưu trưởng quân khu Trương Diệu Tường đang ở trong văn phòng lâm thời sửa sang lại tư liệu, đại bộ phận đều là về điều động binh lực. Hiện tại Trương Diệu Tường đã mơ hồ dự cảm được kế hoạch bước tiếp theo của vận trung chính là hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, quyết tử chiến với tập đoàn thợ săn. Đây là cục diện mà Trương Diệu Tường tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nhưng hắn đâu có biện pháp nào dám trái lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay tại thời điểm Trương Diệu Tường suy nghĩ như thế, cánh cửa văn phòng lâm thời đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó trợ thủ mặt đầy vẻ hoang mang rối loạn chạy sục vào. Tham mưu trưởng, việc lớn không xong rồi. Trợ thủ thần tình hoảng sợ nói với Trương Diệu Tường. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ vận trung kia lại có mệnh lệnh gì ghê tởm hơn sao? Trương Diệu Tường ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Hiện tại quân đoàn thứ 15 đều giống như tù binh, tập trung ở trên một viên tinh cầu. Trương Diệu Tường tự nhiên có thể ngửi được mùi vị trong đó. Không phải, ngài hay là tự mình nhìn xem đi. Trợ thủ nói xong, liền trực tiếp đặt một cái ma văn hình ảnh ở trước mặt Trương Diệu Tường, chỉ nhìn thấy một đoàn chiến đấu mẫu hạm khổng lồ, đang mang theo khí thế cuồn cuộn, chạy như điên tới hướng Tư Thác Tinh, nơi đóng quân của quân đoàn thứ 15. Toàn bộ miệng phóng xạ chiến đấu cơ trên chiếc phổ hưu tư hào đã mở ra, giống như một con dã thú lộ ra răng nanh. Đồng thời hạm pháo của hạm đội hộ tống cũng đã đồng loạt nhắm ngay phương hướng Tư Thác Tinh. Càng làm cho Trương Diệu Tường cảm thấy cực độ rung động là phía trên phổ hưu tư hào lại gắn dấu hiệu của tập đoàn thợ săn. Cái này, Trương Diệu Tường ngồi trước bàn giấy lập tức liền phát mộng. Không có người nào biết rõ hơn so với Trương Diệu Tường, một cái đoàn chiến đấu siêu cấp mẫu hạm này nếu muốn trong nháy mắt xóa sổ quân đoàn thứ 15 rốt cuộc là chuyện thoải mái và khoái trá đến cỡ nào. Nhất là nhìn thấy hạm pháo đều đã tiến vào trạng thái chờ lệnh, Trương Diệu Tường càng thêm hiểu rõ một điều, lòng từ bi của Hồng Lượng kia có lẽ có một chút nhưng tuyệt đối không phải là bản tính của hắn, mà bản tính của hắn chính là nhìn thấy trước mắt, đó chính là hủy diệt. Cách Trương.